truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 4 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
10 sự kiện kết quả nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2015.
Năm 2015, trạm bảo vệ thực vật thành phố ban hành trên 60 thông báo định kỳ và thông báo tháng về phòng trừ sâu bệnh, qua đó giúp người dân phòng trừ kịp thời, giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
Thời điểm cuối năm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nguy cơ ùn tắc trên các tuyến phố. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2016, Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2015 đã kết thúc. Đây cũng là một năm có nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội của thành phố. Sau đây là 10 sự kiện kết quả nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2015 do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên bình chọn.
1. Thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 nhiệm kỳ 2015-2020.
2. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17 đã bầu kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016.
3. Dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Thái Nguyên được triển khai đúng tiến độ. Đến nay có 2 trên 5 hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng là cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ, phường Trương Vương và cải tạo hạ tầng khu dân cư số 456, phường Hoàng Văn Thụ. 3 hạng mục công trình khác đang được tích cực triển khai là nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, cải tạo hồ Xương Rồng 2, xây dựng trường mầm non Đồng Quang. 7 hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án sẽ được khởi công trong quý 1, quý 2, 2016.
4. Nhiều năm liên tục, thành phố Thái Nguyên có số thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.000 tỷ đồng. Năm 2015, thu ngân sách của thành phố đạt 1.075 tỷ đồng, bằng 107,5% kế hoạch.
5. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương năm 2015 theo giá so sánh 2010 đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2014. 6. Hết năm 2015, đã có 6 trên 8 xã thuộc thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Thái Nguyên được đề nghị công nhận thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.
7. Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên được khởi công xây dựng đúng vào dịp kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Đại tướng, có tổng diện tích gần 47.000 m², 8 hạng mục chính, tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng.
8. Năm 2015, thành phố đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học.
9. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên đã chính thức ra mắt trang website tích hợp 3 loại hình báo chí, báo hình, báo nói, báo điện tử trên phiên bản mobile, daithainguyen.vn và trở thành một trong số ít đài truyền thanh truyền hình cấp huyện trên phạm vi cả nước có phiên bản website mobile.
10. Thành phố Thái Nguyên hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển giao quân năm 2015.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên, Trạm Bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác dự tính, dự báo, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật và khử trùng thực vật trên địa bàn thành phố. Năm nay trạm đã ban hành 48 thông báo định kỳ và diện tích nhiễm sâu bệnh, 12 thông báo tháng. Ngoài ra trạm còn ban hành 5 thông báo phòng trừ bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, dày nâu, sâu cuốn lá, một thông báo khẩn về sâu cuốn lá và dày nâu, dày lưng trắng cho các phòng ban liên quan, các xã phường, hợp tác xã trong thành phố. Qua đó giúp người dân phòng trừ kịp thời không để sâu bệnh hại bùng phát ra diện rộng, giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra dưới mức cho phép. Trạm còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa và quy trình sản xuất rau an toàn và theo dõi diễn biến, xác định lứa dày thông qua bẫy đèn. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, năm 2016, Trạm Bảo vệ thực vật thành phố tiếp tục thực hiện tốt phương án phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa, ngô, tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả sâu bệnh.
Để hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Công Bằng, tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 29 tháng 12, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội nông dân thành phố Thái Nguyên đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân nén đau thương vượt lên khó khăn để khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn. Đoàn đã trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình ông Bằng. Số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các đoàn thể khối dân với những đau thương mất mát của gia đình ông Bằng, đồng thời phần nào giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn về kinh tế, dần dần ổn định cuộc sống.
Sáng ngày 3 tháng 1 năm 2016, tức ngày 24 tháng 11 năm Ất Mùi, tại xóm chợ xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên đã khánh thành đền thờ tiến sĩ Đàm Chí. Theo sử sách Đàm Chí, quê ở Sa Kệ, Sa Cát, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nay là xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, đỗ đệ tam bảng, khoa giáp đồng tiến sĩ, xuất thân hoàng giáp khoa Ất Mùi, niên hiệu đại chính thứ 6, 1535, thời Mạc Đăng Doanh. Tiến sĩ Đàm Chí làm quan tới chức thừa chánh sứ, tước văn trai bá, là chức quan đứng đầu một sứ thời Lê Mạc, tương đương với chức tổng trấn các trấn tỉnh thời nhà Nguyễn sau này. Để giữ gìn bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong và ngoài tỉnh, qua thời gian nghiên cứu, lập hồ sơ, thu thập tư liệu, tháng 11 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có quyết định số 48, chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Phúc Chiều và Ban quản lý di tích Đàm Chí thực hiện đầu tư tôn tạo di tích bằng nguồn vốn xã hội hóa. Ngày 6 tháng 2 năm Ất Mùi, công trình đầu tư tôn tạo di tích đền thờ tiến sĩ Đàm Chí chính thức được khởi công. Tổng giá trị xây dựng gần 1,5 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Sau gần một năm xây dựng, công trình đền thờ tiến sĩ Đàm Chí tại xóm chợ xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên được đưa vào sử dụng. Đây là niềm vui, niềm phấn khởi của bà con nhân dân xóm chợ xã Phúc Chiều nói chung, nhân dân tỉnh Thái Nguyên và dòng họ Đàm nói riêng, góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam. Sau lễ khánh thành, các đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo địa phương, dòng họ Đàm tỉnh Bắc Ninh và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã vào đền dâng hương, chiêm bái, tưởng niệm, tri ân tiến sĩ Đàm Chí. Trước thực trạng dạy thêm, học thêm vẫn đang tiếp diễn tràn lan, tạo dư luận trái chiều trong một bộ phận nhân dân. Tại hội nghị giao ban công tác chuyên môn với lãnh đạo các đơn vị, phòng giáo dục đào tạo của các huyện, thành thị trong tỉnh vừa qua, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên Phạm Việt Đức đã chỉ đạo sẽ chấn chỉnh và xử lý nghiêm việc dạy thêm, học thêm sai quy định. Theo đó, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đã giao cho thanh tra ngành giáo dục đào tạo phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở tiến hành kiểm tra định kỳ các đơn vị. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc triển khai các quy định của ngành đối với việc dạy thêm, học thêm cho giáo viên và học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ thành lập các đoàn thanh tra đột xuất tới các cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo. Các giáo viên khi có phản ánh của người dân về việc lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm tràn lan, v.v. Đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết dứt điểm đối với các sự vụ phức tạp. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành thị tạo hộp thư chuyên trách tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định tại địa chỉ email dtht@thainguyen.edu.vn. Như vậy, bất kỳ người dân nào cũng có thể phản ánh tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định trên địa bàn mình sinh sống tới hòm thư dtht@thainguyen.edu.vn. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp nhận các thông tin ý kiến có trách nhiệm của người dân gửi về và sẽ bảo mật thông tin về người cung cấp thông tin. Về vấn đề này, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ thông tin tới quý vị và các bạn các nội dung phản ánh liên quan đến vấn đề dạy thêm, học thêm trên địa bàn như ý kiến của các tầng lớp nhân dân, ý kiến của các em học sinh, phụ huynh và giáo viên, phản ánh thực trạng dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Đặc biệt chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung cuộc phỏng vấn với đồng chí Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Các nội dung trên sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tổng hợp của đài. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Vừa qua, tại khách sạn Thái Nguyên, công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc phối hợp với công ty âm thanh ánh sáng Việt Dũng, truyền thông Nguyễn và Coffee Not tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng năm mới 2016. Chương trình giao lưu văn nghệ chào năm mới 2016 được tổ chức với sự tham gia của hơn 50 giọng ca, vũ công biểu diễn, những tiết mục đầy màu sắc, mang âm hưởng tươi vui có chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, v.v. Tất cả đã mang đến một không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày đầu năm mới. Được biết, 4 đơn vị tổ chức chương trình này là doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó, tổ chức sự kiện Việt Bắc, gọi tắt là Việt Bắc Media, được thành lập năm 1998, hoạt động trong lĩnh vực in ấn, quảng cáo với tên gọi Vũ Tạo. Trên cơ sở đó, năm 2007, Việt Bắc Media được thành lập với lĩnh vực kinh doanh chính là tư vấn, quảng cáo thương hiệu và tổ chức sự kiện truyền thông. Công ty đã tạo dựng được uy tín và ngày càng khẳng định thương hiệu tại nhiều chương trình, sự kiện lớn nhỏ trên địa bàn, trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, tâm huyết với nghề, gần 10 năm qua, thầy giáo trẻ Phạm Hữu Phúc, tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên trường trung học cơ sở Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, luôn luôn được đồng nghiệp và học sinh yêu mến, kính trọng.
Tốt nghiệp trường sư phạm ngành sinh học thể chất năm 2006, thầy giáo trẻ Phạm Hữu Phúc về trường trung học cơ sở Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên công tác. Được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ làm bí thư đoàn trường, thầy Phúc đã phát huy tốt sức trẻ của mình để đưa các hoạt động phong trào của nhà trường phát triển. Theo thầy Phúc, ở lứa tuổi thiếu niên, các em rất hiếu động, thích khám phá cái mới. Nhưng do tính cách phát triển chưa ổn định nên các em rất dễ bị sa ngã vào những hoạt động hay trò chơi có hại. Vì vậy, việc hướng cho các em tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích sẽ giúp các em phát triển nhân cách phù hợp với lứa tuổi, từ đó sẽ tích cực học tập hơn. Chia sẻ về những suy nghĩ và công việc của mình đã và đang làm, thầy Phúc cho biết.
Thông qua công tác giảng dạy thì tôi muốn có cái chia sẻ với các đồng nghiệp là để giảng dạy được bộ môn này, lôi cuốn được các em vào công tác học tập thì đầu tiên đó là phải nắm bắt được cái tâm lý của các em và phải chơi cùng với các em tất cả các bộ môn và tạo được cái sân chơi thoải mái, lành mạnh và giúp các em tự tin trong các hoạt động đó. Thì tất cả những hoạt động tham gia ở giải thành phố thì các em sẽ tự tin và sẽ đạt kết quả cao.
Cũng chính từ suy nghĩ và sự tâm huyết hết mình với nghề dạy học mà thầy đã đề xuất nhiều giải pháp tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Là giáo viên dạy sinh học và thể dục nên thầy càng có cơ hội để đưa các tiết học thể dục lồng ghép với các hoạt động ngoại khóa của nhà trường để hướng học sinh vào các hoạt động lành mạnh bổ ích. Từ nhiều năm qua, chính thầy Phúc đã truyền niềm đam mê luyện tập thể dục thể thao cho nhiều lớp học sinh trong trường, đặc biệt là môn đá cầu và bóng chuyền. Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 9A1 cho biết.
Em rất là yêu thích môn thể thao ở trên trường. Ngoài những môn học văn hóa ra thì trường còn tổ chức cho bọn em học tự chọn nhiều môn. Riêng em thì em rất thích tự chọn môn thể dục. Trong đó có nhiều phân môn như là đá cầu, đá bóng chuyền, đá bóng. Nhưng mà em thích môn đá cầu vì đá cầu có thể mang người ta sức khỏe. Em được các thầy hướng dẫn cho đá cầu rất là tỉ mỉ.
Môn đá cầu, bóng đá và bóng chuyền cũng là những môn thể thao mũi nhọn giúp nhà trường giành được nhiều thành tích cao tại các hội thi thể thao và hội khỏe phù đồng của toàn ngành. Không chỉ làm tốt hoạt động đoàn thể, trong công tác chuyên môn, thầy Phúc luôn là giáo viên dạy giỏi hai môn sinh học và thể dục. Với tư duy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các giờ dạy, nên các tiết dạy của thầy luôn được các em học sinh đón nhận. Nhờ vậy mà số học sinh giỏi môn sinh học và thể dục do thầy giáo Phúc dạy luôn dẫn đầu nhà trường. Bản thân thầy Phúc liên tục là giáo viên dạy giỏi, giáo viên cốt cán của ngành giáo dục đào tạo thành phố. Dù còn trẻ tuổi, nhưng thầy đã được đồng nghiệp tin tưởng bầu giữ chức tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên của nhà trường. Nói về thầy giáo Phạm Hữu Phúc, cô giáo Nông Thị Thu Hà, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Là một trong những đồng chí hết sức là năng động, nhiệt tình và tâm huyết với nghề, đặc biệt là sống hết mình với phong trào, với các em học sinh bằng những việc làm sáng tạo của mình như là tôn tạo sân thể dục thể thao, làm những hệ thống ghế ngồi cho học sinh khi tham gia tập luyện và cho các vận động viên cũng như là các cổ động viên được đến với sân một cách thoải mái.
Làm việc và sáng tạo không ngừng bằng cái tâm của mình sẽ mang lại kết quả tốt là phương châm mà thầy Phúc luôn thực hiện. Tin chắc rằng bằng tình yêu nghề mãnh liệt, thầy Phúc sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa để đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường nói riêng và ngành giáo dục đào tạo thành phố nói chung ngày một phát triển.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Quý vị và các bạn thân mến, Năm 2015, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên. Trong đó tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và đề án số 09 của tỉnh ủy. Đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 17 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tuyên truyền các sự kiện lớn của thành phố, của tỉnh, trong nước và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các chủ trương, lập trường, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề biên giới, biển và hải đảo, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kịp thời và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Những kết quả đó đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố đã đề ra. Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Thái Nguyên được triển khai đúng tiến độ, lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, nhất là việc chăm lo cho các đối tượng diện chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo trên địa bàn. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, tạo hiệu ứng và những kết quả tích cực trong toàn xã hội. Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực với hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Những căng thẳng xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn chính trị, can thiệp lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra gay gắt. Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao trong các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, điện tử, viễn thông, sinh học, môi trường còn tiếp tục gia tăng. Trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, lôi kéo lực lượng, xây dựng ngọn cờ chống phá cách mạng Việt Nam. Đây là cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cho công tác tuyên giáo. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng bộ, thành phố sẽ tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ 12 của Đảng và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra, tăng cường tuyên truyền đối thoại, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, chú trọng tuyên truyền về thời cơ, thách thức, đồng thời không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch 2016, Công an thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông tỉnh. Phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Trên địa bàn thành phố hiện có nhiều đoạn đường được cắm biển cấm đỗ dừng tuyệt đối và cấm theo giờ từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ như đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Cách Mạng Tháng 8, v.v. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường này, tình trạng đỗ dừng xe trái quy định vẫn xảy ra thường xuyên. Nhiều xe ngang nhiên đỗ ngay dưới lòng đường, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các phương tiện khác. Đặc biệt là việc đỗ dừng tràn lan, lấn chiếm lòng đường vỉa hè còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ách tắc giao thông trong những giờ cao điểm. Tình trạng dừng đỗ cũng thường diễn ra tại những tuyến phố có khu vực nhà hàng, quán ăn, siêu thị, điểm vui chơi giải trí, v.v. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Đoàn Mạnh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát trật tự và cơ động, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Về các trường hợp như đỗ dừng sai quy định, đỗ trên hè phố, dừng xe hoặc đỗ xe trên phần đường dành người đậu qua đường. Thế thì trong một số các trường hợp thì chúng tôi sẽ mời người điều khiển phương tiện ra để làm việc.
Thời điểm cuối năm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn gia tăng nhiều hơn. đây cũng là những nguyên nhân khiến nguy cơ ùn tắc trên các tuyến phố. Thượng úy Lê Thị Hải Linh, Phó đội trưởng đội cảnh sát trật tự và cơ động, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, trong 2 tháng cuối năm 2015, đội cảnh sát trật tự và cơ động đã xử lý trên 160 trường hợp xe ô tô đỗ dừng sai quy định, xe mô tô đỗ dưới lòng đường vỉa hè. Để chấn chỉnh và duy trì tình hình trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường trung tâm, đặc biệt vào dịp cao điểm Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông đã có kế hoạch lộ trình tuần tra kiểm soát để xử lý giao thông theo từng ngày, từng tuần để xử lý triệt để tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông.
Trong cái thời gian Tết Dương lịch thì đội cảnh sát trật tự cơ động Công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo được cho bà con vui chơi đón xuân 2016 thì đội cảnh sát trật tự sẽ tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giao thông tĩnh tại khu vực và các tuyến đường trung tâm trên địa bàn thành phố, ví dụ như là quảng trường Võ Nguyên Giáp, tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Quyến, Cách mạng tháng 8 v.v.
Tại các phường thuộc trung tâm thành phố như Trương Vương, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, v.v., lực lượng công an phường cũng đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tĩnh và trật tự công cộng, đồng thời tích cực tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để người dân tự giác thực hiện luật giao thông đường bộ, không vi phạm các quy định về hành lang an toàn giao thông. Thượng úy Lê Mạnh Cường, Công an phường Trương Vương cho biết.
Hai tổ công tác của công an phường thì phối hợp với tổ trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và ban quản lý dân phố tổ chức tuần tra khép kín địa bàn phường, đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, đảm bảo giao thông, tránh trật tại trạm ùn tắc giao thông là đường thông hè thoáng này, Trương Vương có địa bàn Chợ Thái này và nhà thờ Thái Nguyên thì thường xuyên các hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang vỉa hè để kinh doanh trái phép. Để bên đó thì chỉ huy bên phường đã giao tổ trật tự là tăng cường công tác xử lý nghiêm đối với trường hợp là lấn chiếm vỉa hè lòng đường và đặc biệt là giao thông tĩnh nhé, những trường hợp đỗ xe trái lòng đường này, tức một chiều này, để xe lòng đường này và xử lý nghiêm và tất cả trường hợp đấy được xử lý theo định 1.1 của pháp luật.
Mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng trong dịp Tết Dương lịch, tuy nhiên, việc đảm bảo và duy trì an toàn giao thông chỉ thực sự có hiệu quả khi ý thức chấp hành luật của người dân được nâng lên. Tự giác thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông, có như vậy thì mới đảm bảo những ngày nghỉ lễ diễn ra an toàn và thuận tiện. Chuyên mục Vì an toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bạn có nhu cầu hợp đồng vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại? Với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Giáng sinh bước sang năm mới 2016, Hà Lan Limousine khai trương lộ trình mới thành phố Thái Nguyên đi công viên Tuổi Trẻ Hà Nội. Theo lộ trình này, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Hữu Nghị, khách sạn Thái Nguyên, khách sạn Đông Á 1, siêu thị Thanh Niên và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Phù Đồng, cầu Vĩnh Tuy, đường Lạc Trung, bệnh viện Thanh Nhàn và điểm cuối là văn phòng Hà Lan tại số 1 đường Võ Thị Sáu, cổng chính công viên Tuổi Trẻ. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 9 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Giá bình quân 120.000 đồng một khách một lượt. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đưa đón bằng xe taxi Hà Lan miễn phí trị giá 20.000 đồng một lượt. Hà Lan rất mong được phục vụ hành khách. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Dạ, con chào bác Tám. Bác ngồi tính gì mà tập trung dữ vậy? Đúng là bác Tám tính toán à nha.
Đâu, bác đang tính coi bán mấy tạ thóc để đủ mua xe mới cho thằng Tý học đại học trên thành phố đó chứ.
Để con tư vấn cho bác nè, nhân dịp năm mới, Yamaha có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 500.000 đồng cho xe máy Sirius, bác thấy hấp dẫn chưa?
Thiệt vậy hả? Xe này tốt không con?
Dạ tốt chứ, xe chạy khỏe, bền mà còn tiết kiệm xăng nữa, nhà con cũng đang xài một con Sirius FI mà bác.
Thiệt hả con? Vậy là bác tin tưởng rồi, để bác dắt Tý đi mua liền.
Mừng xuân sang rộn ràng xe mới, một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016, mua xe Sirius FI hay Sirius ưu đãi tặng ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết. Chương trình áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy nhanh chân đến ngay các đại lý Yamaha Thao gần nhất nhé.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everong là thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everong luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everong phối hợp với nhà phân phối Uân Nga, gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uân Nga tại thị trường Thái Nguyên, chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm với nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everong. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016 hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802 222 841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uân Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everong chính hãng.
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường như sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, sự mỏng dần của tầng ozone, rác thải, các loại thuốc trừ sâu và những hóa chất độc hại đã làm mất đi sự đa dạng sinh học. Cộng thêm vào đó là nạn phá rừng khiến đất bị xói mòn. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của con người, gây ra nhiều bệnh dịch nguy hại, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo như ung thư. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, các trường học, công sở, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Bạn chỉ có thể có một sức khỏe tốt nếu như bạn sống trong một môi trường trong sạch. Hãy chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Mỗi người dân hãy bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sinh sống. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành hai loại, đốt được và không đốt được, và bỏ vào hai thùng hoặc hai túi riêng biệt. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định cảnh báo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng đối với hành vi hút thuốc tại cơ sở y tế, giáo dục, cơ sở chăm sóc vui chơi dành cho trẻ em, trong nhà nơi làm việc, bến tàu, bến xe, nhà hàng, trên ô tô, hút thuốc không đúng nơi quy định tại các khách sạn, vũ trường. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, không tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý. Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng nghiêm cấm hành vi bán và cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, cấm người chưa đủ 18 tuổi mua bán và sử dụng thuốc lá. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. Thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7.000 chất, phần lớn là các chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, dễ bị các bệnh như đục thủy tinh thể, giảm thính lực, loãng xương, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, ung thư da, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư vòm họng, vân vân. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư tử cung, ung thư vú đối với phụ nữ. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc sẽ tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Vì sức khỏe của chính bạn và người thân, không hút thuốc lá hoặc bỏ thuốc ngay hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.